Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 8 tháng 10, năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự bàn về đôi nét hội thảo tôn kính tổ tiên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông báo của chúng tôi về việc phát thanh 24 giờ mỗi ngày.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, khai trương chương trình ứng dụng mới gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu Di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là, bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến.
Và để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Bình Minh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, đoạn 11, câu 1 đến câu 4. Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông, khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện là một việc quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu. Ngài vào sa mạc 40 ngày để ăn chay và cầu nguyện trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. Ngài đã cầu nguyện suốt đêm trước khi tuyển chọn các tông đồ. Trong 3 năm rao giảng tin mừng, Ngài cũng đã nhiều lần tìm đến nơi thanh vắng để sống những giờ phút thân tình với Chúa Cha trong cầu nguyện. Được nhiều lần chứng kiến Chúa Giêsu chìm sâu trong sự kết hiệp với Chúa Cha và niềm mong ước được đi vào sự hiệp thông với Chúa Cha như Chúa Giêsu, các tông đồ đã đến xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện và Ngài đã dạy họ kinh lạy Cha. Trong kinh lạy Cha, Chúa Chúa Giêsu dạy các tông đồ gọi Thiên Chúa là Cha. Thật ra, quan niệm gọi Thiên Chúa là Cha không chỉ phổ thông trong dân tộc Do Thái. Trong Cựu Ước, nhờ giáo huấn của các tiên tri, người Do Thái gọi Chúa là Cha. Ngài là Cha của toàn dân, nhưng cả dân tộc vùng Tiểu Á ngày xưa cũng gọi các thần minh là Cha. Tuy nhiên, cách xưng hô Cha, tiếng Do Thái là Abba mà Chúa Giêsu dạy các tông đồ hoàn toàn khác với tiếng Cha của người Do Thái trong Cựu Ước. Đó là tiếng thông dụng thường ngày nơi miệng trẻ con gọi cha của mình. Như thế, tiếng cha trong kinh lạy cha là nền tảng mạc khải của Chúa Giêsu và lời tuyên tín của cộng đoàn giáo hội do Chúa Giêsu thiết lập kêu lên với Thiên Chúa. Kinh lạy cha là kinh quen thuộc đối với người Kitô hữu chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta đọc nhiều lần kinh này, thế nhưng chúng ta đã có thái độ thế nào? Người ta có lý để bảo rằng, chúng ta đọc kinh lạy cha một cách máy móc, thiếu hồn sống. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta chưa ý thức đủ tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, chưa đi vào quan hệ mật thiết với Thiên Chúa như con cái đối với cha của mình. Ước gì những giây phút dành riêng để gặp gỡ, tiếp xúc với Chúa giúp chúng ta càng thêm gắn bó, yêu mến và dấn thân thực thi thánh ý Chúa trong đời sống của chúng ta. Amen.
Xin cho con biết đồng hành với Chúa vào đời thánh. Xin cho con biết đồng hành với Chúa gọi lời yêu thương. Xin cho con sống như Ngài, hiến dâng cuộc đời để yêu con người. Từ nay con đi theo Chúa hát lời tình yêu. Tình yêu Chúa đã nói với con những lời thơ sống. Tình yêu Chúa đã dẫn dắt con trên đường hy vọng. Chúa xót vào lòng con niềm tin sẵn son, tình yêu Chúa thấm vào đời con muôn vàn thanh ơn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tin tôn giáo do Duy An trình bày.
Tin Vatican. Tường thuật phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Đức Thánh Cha Francisco xin các nghị phụ nói rõ và thẳng ý kiến và sắc tín của mình trong Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong lời chào mừng các nghị phụ trong phiên họp khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường thứ ba về gia đình sáng ngày 6 tháng 10 vừa qua. Tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican về các thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Phiên họp bắt đầu lúc 9 giờ dưới quyền chủ tọa theo lượt của Đức Hồng Y André Van Troa, Tổng Giám mục Paris, và trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha với 181 nghị phụ cùng với các dự thính viên. Trên bàn chủ tọa trong hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, cạnh ngài có Đức Hồng Y Baniseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, ba Hồng Y Chủ tịch Thừa ủy, Đức Hồng Y Tổng Tường trình viên và Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, Tổng Thư ký đặc biệt của khóa họp này. Trong giờ kinh ba, Đức Hồng Y Luis Martinez Sista, nguyên Tổng Giám mục Barcelona, Tây Ban Nha, đã trình bày một bài suy niệm ngắn. Sau đó, đến lượt Đức Thánh Cha chào mừng mọi người. Đức Thánh Cha nói, các Hồng Y, Thượng Phụ, Giám Mục, anh chị em thân mến, tôi nồng nhiệt chào mừng anh chị em tham dự cuộc gặp gỡ này và thành tâm cảm ơn sự hiện diện ân cần và quý giá và sự tham dự của anh chị em. Nhân danh anh chị em, tôi muốn nồng nhiệt cảm ơn tất cả những người đã tận tụy làm việc trong kiên nhẫn với khả năng chuyên môn qua những tháng dài đọc, thẩm định và soạn thảo các đề tài, văn bản và công việc của Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường này. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn Đức Hồng Y Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Cha Phó Tổng Thư ký và tất cả các nhân viên của Văn phòng Tổng Thư ký đã làm việc không biết mệt mỏi và còn tiếp tục làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục này. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Hội đồng Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa 13, vị Tổng Tường Trình Viên, Tổng Thư ký và các Hội đồng Giám mục đã làm việc rất nhiều, cũng như ba vị Hồng Y Thừa Ủy. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cảm ơn các Hồng Y Thượng Phụ Giám mục và các tham dự viên khác, và Ngài nói rằng, sự tham dự của anh chị em làm cho công việc của Thượng Hội đồng Giám mục này được phong phú, tinh thần đoàn thể của hàng giám mục và công nghệ tính để mưu ích cho giáo hội và các gia đình. Tôi cũng muốn tinh thần công nghị thể hiện qua việc chọn lựa vị tường trình viên, tổng thư ký và các vị chủ tịch thừa ủy. Vị tường trình viên và tổng thư ký đặc biệt do Hội đồng Hậu Thượng Hội đồng Giám mục trực tiếp bầu lên, trong khi ba vị chủ tịch thừa ủy thì tôi đã xin hội đồng đề nghị và tôi đã theo đó để bổ nhiệm. Đức Thánh Cha nói với các nghị phụ, anh em mang tiếng nói của các giáo hội địa phương tập họp ở cấp địa phương của Hội đồng Giám mục. Giáo hội Hoàn Vũ và các giáo hội địa phương là do Chúa thiết lập. Các giáo hội địa phương được hiểu như thế là do con người thành lập. Tiếng nói này anh em mang đến trong hội nghị, đó là một trách nhiệm lớn mang những thực tại và các giáo hội để giúp các giáo hội ấy tiến bước trên con đường là tin mừng gia đình. Một điều kiện tổng quát cơ bản là nói rõ ràng, xin đừng ai nói, điều này không thể nói, ai đó sẽ nghĩ về tôi thế này thế kia. Cần nói tất cả những gì mình cảm thấy trong tinh thần tự do ngôn luận. Sau công nghị Hồng Y lần cuối hồi tháng 2 năm 2014, trong đó có nói về gia đình, một Hồng Y đã viết cho tôi rằng, rất tiếc là vài Hồng Y không có can đảm nói một số điều vì tôn trọng Đức Giáo Hoàng, cho rằng Đức Giáo Hoàng nghĩ khác. Điều này không tốt, đó không phải là đặc tính công nghị, vì cần phải nói tất cả những gì mà trong Chúa mình cảm thấy phải nói, không bị nể con người, không nhút nhát. Đồng thời, phải khiêm tốn lắng nghe và thành tâm đón nhận trong tinh thần cởi mở điều mà các anh em nói. Với hai thái độ đó, ta thực thi công nghị tính. Vì thế, tôi xin anh em hãy có những thái độ huynh đệ ấy trong Chúa, nói trong tinh thần tự do ngôn luận và khiêm tốn lắng nghe. Và hãy thi hành điều đó trong tinh thần thanh thản và yên hàn, vì công nghị luôn tiến hành với Phêrô và dưới Phêrô, và sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng là bảo đảm cho tất cả. Anh em thân mến, tất cả chúng ta hãy cộng tác để năng động tính của công nghị được củng cố rõ ràng. Tin Giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Thánh lễ khai mạc năm thánh mừng Kim Khánh thành lập Giáo phận Xuân Lộc. Sáng ngày 4 tháng 10 vừa qua, trong niềm hân hoan, đông đảo dân Chúa từ khắp nơi trong giáo phận Xuân Lộc quy tụ về nhà thờ chính tòa tham dự thánh lễ khai mạc năm thánh mừng Kim Khánh thành lập giáo phận Xuân Lộc năm 1965-2015 với chủ đề Gia đình và giáo xứ sống mầu nhiệm thánh thể. Thánh lễ khai mạc năm thánh do Đức Cha Đa Minh giám mục giáo phận chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Cha Đa Minh có quý Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục Bùi Chu, nguyên giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc; Đức Cha Phêrô Trần Đình Tử, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường; Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc; Đức ông Vinh Sơn, tổng đại diện; đông đảo quý cha trong giáo phận. Đặc biệt có sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ nam nữ, giáo dân thuộc gia đình giáo phận cùng về quây quần bên người mục tử giáo phận, chung niềm tạ ơn Chúa trong ngày khai mạc năm thánh hồng ân. Trước khi bước vào nghi thức khai mạc, Đức Cha Đa Minh làm phép hai giải cờ tòa thánh với hai nền vàng trắng. Giải cờ thứ nhất nói lên ân phúc chan chứa của 50 năm hồng ân, giải cờ thứ hai cho ngày lễ bế mạc năm thánh. Đức ông Vinh Sơn, tổng đại diện giáo phận, công bố sắc lệnh tòa ân giải tối cao của tòa thánh, chuẩn nhận cho giáo phận Xuân Lộc cử hành năm thánh do Đức Hồng Y Maurus Piacenza, chánh án tòa ân giải tối cao, ấn ký. Ngay sau khi công bố văn thư tòa thánh, Đức Cha Đa Minh chính thức long trọng công bố khai mạc năm thánh, bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 năm 2014 đến cuối tháng 10 năm 2015.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đôi nét hội thảo tôn kính tổ tiên của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Văn Việt trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày cuối tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn đã diễn ra hội thảo về lòng tôn kính ông bà tổ tiên do Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức để mừng kỷ niệm 50 năm thông cáo của Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam áp dụng huấn thị Plane Combetum Est. Ban thuyết trình gồm có Linh mục Francisco Xavier Đào Trung Hiệu, dòng Đa Minh, Giáo sư Trần Văn Đoàn, Giáo sư Đại học Phụ Nhân, Đài Loan, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Linh mục Giáo sư Du Xe Vũ Kim Chính, dòng Tên, Giáo sư Đại học Phụ Nhân, đồng nghiệp với Giáo sư Đoàn. Đến tham dự hội thảo còn có sự hiện diện của Đức Giám mục An Tôn Vũ Huy Chương, Giáo phận Đà Lạt, Đức Giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh, Giáo phận Kon Tum, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giáo phận Mỹ Tho, Đức ông Trần Văn Khả, Đức ông Bạc Na Pê Nguyễn Văn Phương, và khoảng 330 linh mục tu sĩ và một số nhỏ giáo dân dàn trải trong hội trường. Sau lời khai mạc của Đức Cha Du Xe Vũ Duy Thống, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Cha Francisco Xavier Đào Trung Hiệu trình bày đề tài Hành trình hội nhập Giang Truân, nghi lễ thờ kính tổ tiên. Cùng nhau ngược dòng lịch sử mấy trăm năm, người nói và người nghe có lúc như nói và nghe trong khói hương ngào ngạt của bàn thờ gia tiên, có lúc thoang thoảng những cơn gió mát của bầu trời thanh bình, nhưng nhiều khi văng vẳng lệnh cấm nghiêm ngặt của giáo quyền. Thuở ấy, nhiều vị truyền giáo có thể chẳng vui trước những hiểu lầm hay lệnh cấm của bề trên về những nghi thức tôn kính ông bà, nhưng không để lộ những bất mãn, không hình thành những bè rối trong lòng giáo hội. Cuối cùng, thuyết trình viên khẳng định đã có một nề nếp về đạo hiếu nơi đây, với những thánh lễ về ngày giỗ ông bà, đã sẵn những lời kinh cầu cho ông bà, cùng với những di ảnh tổ tiên dưới bàn thờ Chúa, như bàn thờ gia tiên nho nhỏ. Cha còn nêu rõ việc tưởng nhớ tổ tiên nơi các gia đình, và nghi thức cáo gia tiên trong ngày hôn lễ, cũng như bài học về lòng hiếu thảo, giảng dạy trong các lớp giáo lý hôn nhân và tân tòng, đã khá phổ biến trong các gia đình công giáo. Kế đó, giáo sư Trần Văn Đoàn thuộc Hàn Lâm Viện Công giáo Á Châu trình bày đề tài Đạo thờ kính tổ tiên, bài học của Giáo hội Công giáo Trung Hoa. Giáo sư Trần Văn Đoàn thuyết trình bên ngoài bản văn viết cho hội thảo, với lối dí dỏm, sống động. Giáo sư xác nhận, lối chuyển dịch sai ý nghĩa những từ ngữ như tổ tiên, thánh nhân, thờ, tôn kính, vái lạy là một trong những nguyên nhân dẫn tới hiểu lầm đạo hiếu của Trung Hoa và thái độ cấm đoán những nghi thức tôn kính tổ tiên, và nhấn mạnh tổ là người sinh ra. vị tổ cao nhất là Thiên, đấng vĩnh hằng đã sinh ra mọi loài. Tiếp tới là cha mẹ sinh ra con cái. Cha mẹ sinh ra sự sống nhỏ, còn thánh nhân là những người bảo vệ sự sống lớn của dân tộc. Từ tôn là hành vi như cúi đầu, bái, quỳ, lạy, diễn tả mối tương quan với bề trên. Tôn không chỉ dành riêng cho đấng tối cao, Thiên. Hòa vào lối hiểu đó, con người có đạo, đạo là mục đích, phương thế là đường đi, là nguyên tắc ứng xử trong cuộc sống. Đạo uyển chuyển trong dòng đời, nên có đạo hiếu, đạo sống và đạo bị khuôn ép sẽ không còn là đạo. Đạo sống của Việt Nam đến từ văn hóa Trung Hoa, nhưng đã biến đổi thành đạo sống Việt Nam với nhiều điểm khác với đạo sống Trung Hoa. Chẳng hạn, ông trời của Việt Nam khác với Thiên Chúa, Thiên của Trung Hoa. Ông trời của Việt Nam hiểu nhân cách hơn, và bài vị được sử dụng tại Việt Nam ít hơn ở Trung Hoa. Trong phần kết luận, giáo sư Trần Văn Đoàn mong muốn những áp dụng thực tế về lòng tôn kính tổ tiên được một nền thần học thức thời soi sáng. Sáng ngày thứ hai, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp mở đầu bài thuyết trình với đề tài vai trò của các tôn giáo khác trong chương trình cứu độ. Mặc dù trình bày những chuyện trên trời, thuyết trình viên đã đưa người nghe tiếp cận với dòng chảy biến động của tư tưởng thần học đang xen với nhau trong lịch sử giáo hội về Đức Kitô, đấng cứu độ duy nhất và phổ quát. Ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Rõ ràng, đây là những tiền đề thần học sát sườn với những ai đang tha thiết đi tìm những áp dụng thực hành với lòng tôn kính tổ tiên. Đức cha men theo thánh kinh và huấn quyền giáo hội mở ra hướng nhìn của thần khí học. Công đồng đã nhìn nhận các tôn giáo như những con đường cứu độ và chấp nhận sự hiện diện của thánh linh ở bên trong cũng như bên ngoài giáo hội. Kế đó là bài thuyết trình của linh mục Giuse Vũ Kim Chính, dòng tên, với đề tài trong bối cảnh tam giáo, thử tìm một nền thần học về tôn giáo, đạo hiếu. Trước hết, cha đưa hội thảo viên về với những vấn đề lớn của tôn giáo, như tôn giáo là gì, đâu là căn tính của tôn giáo, và tam giáo có phải là tôn giáo. Cha xác định, tôn giáo biểu lộ ý nghĩa của cuộc sống, và cũng xác định tam giáo là tôn giáo. Và từ đó mở đề tài sang đạo hiếu và đi tìm căn nguyên việc tôn kính ông bà. Theo cha, đạo hiếu ở văn hóa bình dân là yếu tố quan trọng liên đới giữa tam giáo. Đạo hiếu thường bắt nguồn từ những huyền thoại, nhất là từ giai thoại các bậc anh hùng dân tộc hay thần thoại của các vị vĩ nhân. Hai buổi chiều của hai ngày hội thảo dành để thảo luận tìm những sáng kiến thực hành lòng tôn kính ông bà tổ tiên theo huấn thị Plane Cobetum Est và thông cáo của Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam do Linh mục Tổng Thư ký Ủy ban Văn hóa Giuse Trịnh Tín Ý điều hợp. Thêm vào những góp ý tại chỗ, còn những đóng góp từ khắp nơi do các linh mục, tu sĩ và các thành phần dân chúa nhận được lời mời góp ý suy tư và sáng kiến từ trên mạng Hội đồng Giám mục, mạng của các giáo phận và nhiều trang mạng khác. Ban thư ký ghi nhận các góp ý, hình thành bản góp ý của hội thảo sẽ được trình lên Hội đồng Giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày đôi nét về hội thảo tôn kính tổ tiên, kỷ niệm 50 năm áp dụng huấn thị Plane Cobetum Est về tôn kính ông bà tổ tiên, do Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức và thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Thiên Chúa ban cho giáo hội tràn đầy các ơn của Chúa Thánh Thần và các đặc sủng khác nhau để sinh ích lợi cho tất cả mọi người, để cho toàn cộng đoàn Kitô lớn lên hài hòa trong đức tin và tình yêu của người như một thân thể duy nhất của Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, mùng 1 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Tham dự buổi tiếp kiến có hàng ngàn nhóm hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và châu Âu, trong đó có phái đoàn 90 người Việt Nam ở Houston do cha Nguyễn Ngọc Thụ hướng dẫn. Cũng có các đoàn hành hương đến từ các nước Phi châu như Côte d'Ivoire, Cameroon, Nam Phi, Namibia hay các nước Á châu như Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, hoặc từ châu Mỹ Latin như Argentina, Mexico, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Colombia, Peru, Chile, Brazil và từ Australia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, các đặc sủng khác biệt trong hiệp nhất. Đức Thánh Cha nói, ngay từ đầu, Chúa đã làm tràn đầy giáo hội với các ơn của thần khí Ngài, và như thế khiến cho giáo hội luôn sống động và phong phú. Trong các ơn đó, có vài ơn đặc biệt quý báu cho việc xây dựng và con đường của cộng đoàn Kitô, đó là các đặc sủng. Vậy, trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta muốn tìm hiểu đặc sủng là gì? Làm sao nhận ra nó và đón nhận nó? Và nhất là, sự kiện trong giáo hội có nhiều đặc sủng khác nhau, và sự khác biệt và sự đa diện đó của các đặc sủng bị coi là điều tốt đẹp hay là một vấn đề. Trong ngôn ngữ chung, khi nói tới đặc sủng, người ta thường hiểu nó là một tài năng, một sự khéo léo tự nhiên. Vì thế, đứng trước một người đặc biệt tài giỏi và hấp dẫn, người ta thường nói đó là một người có đặc sủng. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi không biết, nhưng họ là người đặc sủng. Chúng ta nói như vậy. Tuy không biết, nhưng chúng ta nói như thế. Đó là một người đặc sủng. Tuy nhiên, trong viễn tượng Kitô, thì đặc sủng cao hơn một đức tính cá nhân, một bẩm tính mà người ta có thể có. Đặc sủng là một ơn thánh, một ơn do Thiên Chúa rộng ban qua hoạt động của Chúa Thánh Thần. Nó là một ơn đặc biệt. Nó là một ơn được ban cho ai đó không phải vì họ giỏi hơn những người khác hay xứng đáng hơn, nhưng đó là một món quà của Thiên Chúa ban cho, để với chính sự nhưng không và tình yêu thương, họ có thể dùng để phục vụ cộng đoàn cho thiện ích của tất cả mọi người. Một cách nhân loại thì người ta nói như thế này, Thiên Chúa ban cho đặc tính này, đặc sủng kia cho người này, nhưng không phải cho cá nhân họ, mà là để phục vụ toàn cộng đoàn. Hôm nay, trước khi ra quảng trường, tôi đã tiếp kiến biết bao nhiêu trẻ em tàn tật trong đại thính đường Paulo Đệ Lục, đông lắm. Có một hiệp hội tận hiến cho việc săn sóc các trẻ em này, là cái gì vậy? Hiệp hội này, các người nam nữ này có đặc sủng săn sóc các trẻ em tàn tật. Đó là một đặc sủng. Cần phải nhấn mạnh ngay một điều quan trọng là sự kiện một người không thể tự mình hiểu mình có một đặc sủng hay không và đặc sủng nào. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe có người nói, tôi có phẩm chất này, tôi biết hát hay lắm. Và không ai có can đảm nói với họ, tốt hơn là bạn nên im đi, bởi vì bạn hành hạ tất cả chúng tôi khi bạn hát. Không ai có thể nói tôi có đặc sủng này. Chính bên trong cộng đoàn nảy nở ra các ơn mà Thiên Chúa Cha ban tràn đầy cho chúng ta. Và chính trong lòng cộng đoàn mà người ta học và nhận ra các đặc sủng như là một dấu chỉ tình yêu thương của người đối với mọi con cái người. Vì thế, thật là tốt nếu từng người trong chúng ta tự hỏi, Chúa có khơi dậy nơi tôi đặc sủng nào không trong ơn thánh của thần khí người, và các anh em tôi trong cộng đoàn Kitô đã nhận biết ra và khích lệ. Và tôi đã có cung cách hành xử như thế nào đối với đặc sủng đó? Tôi có sống quảng đại bằng cách dùng nó để phục vụ mọi người hay không? Hay tôi lơ là với nó và cuối cùng quên nó? Hay nó lại trở thành cớ cho tôi kiêu ngạo, đến độ luôn luôn than vãn về người khác và yêu sách rằng, trong cộng đoàn người ta phải làm theo kiểu của tôi? Đó là các câu hỏi mà chúng ta phải đưa ra. Nếu có một đặc sủng trong tôi, nếu đặc sủng đó được giáo hội thừa nhận, và nếu tôi có bằng lòng với đặc sủng đó, hay tôi hơi ghen tương các đặc sủng của người khác và muốn có đặc sủng đó? Không, đặc sủng là một ơn. Chỉ có Thiên Chúa mới ban cho mà thôi. Tuy nhiên, kinh nghiệm đẹp nhất là khám phá ra biết bao nhiêu đặc sủng khác nhau và biết bao ơn của thần khí mà Thiên Chúa Cha ban tràn đầy cho giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích sự khác biệt của các đặc sủng như sau. Điều này không được coi như là một lý do của sự lẫn lộn, khó chịu. Tất cả là các món quà Thiên Chúa Cha ban tặng cho cộng đoàn Kitô để nó có thể lớn lên hài hòa trong đức tin và tình yêu của người như một thân thể duy nhất, thân mình của Chúa Kitô. Cùng thần khí đấng ban sự khác biệt của các đặc sủng làm thành sự hiệp nhất của giáo hội, cùng thần khí. Do đó, đứng trước sự đa diện này của các đặc sủng, con tim chúng ta phải rộng mở cho niềm vui và phải nghĩ rằng, đẹp biết bao nhiêu ơn khác nhau, bởi vì chúng ta tất cả đều là con cái Thiên Chúa và đều được yêu thương một cách duy nhất. Vì vậy, khốn cho chúng ta nếu các ơn này trở thành lý do của ghen tương và chia rẽ. Như Thánh Tông Đồ Phaolô nhắc nhớ trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12, mọi đặc sủng đều quan trọng dưới mắt Thiên Chúa, đồng thời không có ai là không thể thay thế được. Điều này có nghĩa là, trong cộng đoàn Kitô chúng ta cần nhau và mỗi ơn nhận lãnh được thể hiện tràn đầy khi được chia sẻ với các anh em khác cho thiện chí của tất cả mọi người. Đó là giáo hội, và khi giáo hội trong sự đa diện của các đặc sủng được diễn tả ra trong sự hiệp thông thì không thể sai lầm. Đó là vẻ đẹp và sức mạnh của ý thức đức tin, của ý nghĩa siêu nhiên của đức tin do Chúa Thánh Thần ban để chúng ta tất cả cùng nhau bước vào trọng tâm của tin mừng và học đi theo Chúa Giêsu trong cuộc sống. Hôm nay, giáo hội mừng nhớ Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Chị Thánh qua đời năm 24 tuổi và đã rất yêu thương giáo hội, muốn làm thừa sai, muốn có mọi đặc sủng và nói rằng, không, tôi muốn làm cái này cái nọ và muốn có mọi đặc sủng. Chị đã cầu nguyện và cảm thấy đặc sủng của mình là tình yêu, và đã nói câu hay đẹp này, trong lòng giáo hội, con sẽ là tình yêu. Đặc sủng này tất cả chúng ta đều có, đó là khả năng yêu thương. Hôm nay, chúng ta hãy xin Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu khả năng yêu thương giáo hội biết bao này, yêu thương giáo hội nhiều, và chấp nhận mọi đặc sủng với tình yêu thương của con cái giáo hội, của mẹ thánh giáo hội phẩm trật. Các bạn thân mến, đó là điều Chúa xin chúng ta hôm nay, nhận biết các đặc sủng với niềm vui và lòng biết ơn, các đặc sủng mà Chúa phân phát trong cộng đoàn và dấn thân cho nhau theo các sứ vụ và phục vụ mà chúng ta được mời gọi. Như thế, giáo hội lớn lên với ơn thánh của Chúa và trong mọi thời và mọi nơi trở thành dấu chỉ đáng tin cậy và là chứng tá sống động cho tình yêu của Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các tín hữu và nhắc cho họ biết tháng 10 là tháng Mân Côi. Ngài mời gọi mọi người suy gẫm cuộc sống và công trình của Chúa Kitô với đôi mắt của mẹ Maria. Đức Thánh Cha nói, anh chị em hãy lần hạt mân côi và như thế đồng hành với công việc của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Trong tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào Đức Cha Javier Echevarria, giám hạt Opus Dei và các tín hữu về tham dự lễ phong chân phước cho Đức Cha Alvaro del Portillo. Ngài xin gương sáng của chân phước trợ giúp họ quảng đại đáp trả lại lời Thiên Chúa mời gọi sống thánh thiện, làm việc tông đồ trong cuộc sống thường ngày, phục vụ giáo hội và toàn nhân loại. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha cầu mong tình yêu mà Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu có đối với giáo hội là giáo huấn cho cuộc sống thiêng liêng của họ. Ngài cầu chúc các anh chị em bệnh nhân dùng lời cầu nguyện như dụng cụ đương đầu với những lúc khổ đau khó khăn nhất. Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biết xây dựng cuộc sống hôn nhân trên sự tôn trọng và lòng chung thủy với nhau. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, mùng 1 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là tình bạn yêu thương, là tình bạn hiền nhân, muốn cộng đồng cho Chúa ở giữa lòng thế giới, gia đình con là anh đã xin. Là con đang hy sinh, là con đang trông chinh, một cộng đồng đang hóa tin mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong tháng 10, tháng Mân Côi. Trong mục Nói với gia đình hôm nay, chúng tôi xin được nói về chủ đề Kinh Mân Côi trong đời sống gia đình qua những lời nhắn nhủ và gương sáng cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi của các Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm, trong khi phải đương đầu với quân đội Hồi giáo đang định dùng vũ lực đánh chiếm châu Âu và tiêu diệt Kitô giáo, thì Ngài đã gửi thông điệp khuyến khích giáo dân khắp nơi cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Và Ngài đã tin rằng người Công giáo chiến thắng quân thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepanto vào ngày 7 tháng 10 năm 1571 là nhờ phép lạ của Kinh Mân Côi. Để tạ ơn, Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm đã thiết lập ngày lễ Đức Mẹ Chiến Thắng, được mừng hàng năm vào chính ngày ấy. Lễ này về sau đã được vị giáo hoàng kế nhiệm của Ngài đổi tên thành lễ Đức Mẹ Mân Côi mà chúng ta mừng kính ngày nay. Đức Gregorio thứ 13 trong tông thư Monete Apostolos năm 1573 đã khẳng định Kinh Mân Côi là thánh thi của Đức Trinh Nữ Rất Thánh mà chúng ta cầu nguyện để làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và khẩn xin sự cầu bầu của Đức Mẹ. Đức Sisto thứ năm đã gọi Kinh Mân Côi là thánh thi của Đức Maria đã được làm ra dưới ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Đức Pio thứ chín đã tăng cường sự ủng hộ bằng nhiều ân xá ban cho những giáo dân tích cực tham gia việc tôn kính Mẹ Maria bằng Kinh Mân Côi trong tháng 10. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 thường lặp đi lặp lại rằng, ngoài thánh lễ thì không có lời cầu nguyện nào hữu hiệu cho bằng lời Kinh Mân Côi. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23 trong tông thư về Kinh Mân Côi đề ngày 29 tháng 9 năm 1961 đã viết, Kinh Mân Côi là một đặc điểm của lời kinh mang tính cách thánh lễ và kinh thần vụ. Mỗi phần đều được mở đầu bằng lời chúng ta hãy cầu nguyện, một lời hàm ý chỉ số nhiều và một đám đông những người đang cầu nguyện, những người đang hy vọng được nhậm lời và những người đang được cầu nguyện cho. Đó là cộng đoàn cầu nguyện hiệp nhất trong lời khấn xin cho toàn thể gia đình nhân loại, tôn giáo và dân sự. Và Ngài đã nâng Kinh Mân Côi lên tầm cao của một lời cầu nguyện cao trọng, lời cầu nguyện công cộng và phổ quát, cho những nhu cầu thông thường và ngoại thường của giáo hội, của các quốc gia và cho toàn thế giới. Vào triều giáo hoàng của Đức Phaolô Đệ Lục, sau phiên họp đầu phiếu cuối cùng của các giáo phụ công đồng Vatican II, vào ngày 21 tháng 11 năm 1964, đã công bố hiến chế tín lý về giáo hội. Trong đó, công đồng đã công nhận Kinh Mân Côi là một trong những việc thực hành và việc đạo đức nhằm suy tôn Đức Mẹ Maria đã được quyền giáo huấn của giáo hội chuẩn nhận và cổ võ qua các thế kỷ. Sau đó, ngày 2 tháng 2 năm 1974, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã ban hành tông huấn Marialis Cultus, trong đó Ngài bàn riêng về Kinh Mân Côi trong các số từ 42 đến 55, và Ngài giải thích rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Kinh Mân Côi trong đời sống gia đình như sau. Ngài nói, giờ đây, để tiếp nối tâm tư với các vị tiền nhiệm, ta hết sức muốn nhấn mạnh đến việc đọc Kinh Mân Côi trong gia đình. Công đồng Vaticano II đã chỉ cho các gia đình, tế bào sống còn và nền tảng của xã hội, làm thế nào để tỏ mình ra là một cung thánh tại gia của giáo hội, qua mối gắn bó hộ tương giữa các phần tử và việc cầu nguyện chung mà họ dâng lên Thiên Chúa. Gia đình Kitô hữu thực sự được coi là một hội thánh tại gia nếu các phần tử của gia đình tùy theo vai trò và việc làm riêng của mình, tất cả cùng nhau đề cao đức công chính, thực hiện những việc làm yêu thương, hiến thân giúp đỡ anh chị em mình, tham gia vào việc tông đồ nơi cộng đoàn địa phương và vào việc cử hành việc phượng tự với cộng đoàn của mình. Điều này càng đúng hơn nữa nếu họ hợp nhau dâng các kinh nguyện lên Thiên Chúa. Nếu thiếu sót yếu tố cầu nguyện chung này, gia đình sẽ mất đi chính tính cách là một giáo hội tại gia của mình. Theo đó, để lấy lại ý nghĩa thần học về gia đình là giáo hội tại gia, thì phải cụ thể hóa nỗ lực tái diễn việc cầu nguyện chung trong đời sống gia đình. Kinh Mân Côi là một kinh nguyện phải được coi như một trong những kinh nguyện hảo hạng và hiệu nghiệm nhất mà gia đình Kitô hữu được kêu mời lần hạt. Ta thiết nghĩ và thành thực hy vọng là khi gia đình tụ họp lại, làm giờ cầu nguyện, thì thường thích dùng cách cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Ta cũng biết rõ là điều kiện đổi thay trong cuộc sinh sống ngày nay đã làm cho việc tụ họp gia đình lại không phải là chuyện dễ dàng nữa. Và ngay cả trong nhiều hoàn cảnh, khi việc tụ họp có thể thực hiện được, thì cũng khó mà biến chúng thành dịp để cầu nguyện. Không ai còn hồ nghi về nỗi khó khăn này. Thế nhưng, đặc tính của Kitô hữu trong cung cách sống của mình là không chịu thua hoàn cảnh, mà phải khắc phục chúng, không phải bằng nhượng bộ, mà bằng nỗ lực. Vì thế, các gia đình muốn sống trọn vẹn ý nghĩa ơn gọi và tinh thần xứng đáng là một gia đình Kitô hữu, phải dồn tất cả nghị lực của mình trong việc khắc phục những áp lực ngăn cản việc hội họp của gia đình và việc cầu nguyện chung với nhau bằng kinh mân côi. Đặc biệt, để củng cố thêm ơn ích trong kinh mân côi, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban ơn toàn xá cho những ai lần hạt mân côi chung trong gia đình, trong tu hội, hiệp hội với điều kiện phải đọc liên tiếp một chuỗi 50 kinh, phải suy gẫm sự mầu nhiệm, phải đọc chung và sướng mầu nhiệm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời nhắn nhủ của các đức giáo hoàng về tầm quan trọng và giá trị của kinh mân côi trong đời sống gia đình. Chúc các bậc cha mẹ luôn biết gìn giữ gia đình mình bằng kinh mân côi, một lời kinh vô cùng cao quý mà giáo hội qua các đức giáo hoàng đã khuyến khích và ban nhiều đặc ân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mê. Lòng đoàn yêu thương, lòng đoàn hiền nhân, một nửa đoàn và Chúa ở thương người chúng. Giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh đệ sư. Lòng đoàn hy sinh, lòng đoàn trung trinh, một nửa cộng đoàn đoàn và yêu người. Là công đoàn hy sinh, là công đoàn trung trinh, một công đoàn loan báo tin mừng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Vì các bạn thân mến, trong một xưởng sản xuất đồ gốm, người thợ vừa nặng xong hai bức tượng hình người bằng đất sét. Ông cẩn thận đặt hai bức tượng gồm một cái to và một cái nhỏ lên bàn phía trên cửa lò rực lửa. Sau khi người thợ gốm ra về, bức tượng lớn thấy không có ai để ý, liền hít vai, cho bức tượng nhỏ ngã xuống lò nung, để mình độc chiếm cái bàn. Sáng hôm sau, người thợ gốm đến lau bàn và nhóm lửa để nung. Ông phát hiện ra cái hình nhân bằng đất sét đã rơi xuống mà không bị vỡ. Ông đặt nó trở về vị trí cũ và thích thú reo lên. Hình nhân này càng nung thì càng cứng rắn, trông đẹp hơn. Nghe vậy, hình nhân lớn sinh lòng ganh tị với hình nhân nhỏ và thầm nghĩ, nếu biết như thế, mình cũng sẽ tự nhảy vào lò nung. Chờ cho người thợ gốm ra ngoài, hình nhân lớn lại đẩy hình nhân bé rơi xuống chậu nước và chiếm lại cái bàn. Nhờ được làm rỗng bên trong và được nung qua một lần, nên hình nhân bé không bị chìm mà cũng không bị tan rã. Và vì được ngâm trong nước, nên da dẻ nó càng bóng mịn hơn. Hình nhân lớn thấy thế, giận dữ nói: "Thế nào, thằng bé này lại khoe mẽ trước mặt ông chủ cho mà xem." Và thế là, vèo một cái, hình nhân lớn nhảy ngay vào chậu nước. Quay trở lại, người thợ gốm thấy hai hình nhân biến mất. Ông liền tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, nhìn thấy hình nhân nhỏ trong chậu nước. Ông nhặt nó lên và đặt trên bàn. Còn hình nhân lớn, người thợ gốm không tìm thấy đâu cả. Sáng hôm sau, ông chỉ thấy một nhúm bột đất sét ngay dưới đáy chậu nước. Quý vị và các bạn thân mến, hai bức tượng cùng được tạo nên do tay người thợ, nhưng chúng có những số phận khác nhau. Bức tượng nhỏ trở thành tác phẩm hoàn hảo nhờ được tôi luyện trong lửa và nước. Ngược lại, bức tượng lớn có thói hay ganh tị, luôn tìm cách làm hại người khác, và vì không chịu nung trong lửa, nên khi rơi vào chậu nước, nó đã tan rã nhanh chóng. Cuộc sống con người là quá trình dài luyện tập và cố gắng không ngừng, để trở nên hoàn thiện. Càng trải qua nhiều gian nan thử thách, ý chí con người càng được tôi luyện để có thể đứng vững trước mọi nghịch cảnh. Không ai đạt đến thành công mà không cần phải học tập và khổ luyện. Có khi còn phải chịu thất bại, bị thua thiệt và mang thương tích. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến cuộc sống hạnh phúc đích thực. Đó là con đường hẹp của tin mừng, con đường từ bỏ, phát thập giá mình mà đi theo Chúa. Vì vâng phục ý Chúa Cha và vì tội lỗi chúng ta, Chúa Giêsu đã đón nhận mọi nhục hình và chịu chết trên thập giá để cứu độ trần gian. Người đã vượt qua mọi đau khổ và cái chết để tiến vào vinh quang. Từ đây, đau khổ không còn là hình phạt cho kẻ tội lỗi, nhưng trở thành cơ hội để tôi luyện tinh thần. Từ đây, thập giá không còn là điều ô nhục điên rồ, nhưng trở thành mầu nhiệm của ơn cứu độ, là lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Từ đây, thập giá trở thành chiếc cầu nối liền sự chết và sự sống, trở thành ánh sáng chiếu rọi vào mọi đau khổ, vào nỗi tâm tối cô đơn của kiếp người, và cho chúng ta được giao hòa cùng Thiên Chúa. Thập giá không còn là chướng ngại, mà là con đường dẫn đưa chúng ta vào nguồn sống đích thực. Sống trong xã hội văn minh, khoa học kỹ thuật tân tiến, con người có khuynh hướng chiếm hữu, cạnh tranh để nhanh chóng hưởng thụ vật chất. Khi nhu cầu hưởng thụ tăng cao, con người dần quên lãng những giá trị tinh thần cao quý. Người ta sẵn sàng đánh đổi danh dự, lòng tự trọng, tình yêu và niềm tin để chiếm hữu mối lợi vật chất. Để khỏi lạc bước giữa chốn trần gian, để khỏi rơi vào những đam mê thấp hèn, chúng ta được mời gọi bước theo Chúa Giêsu để đến với Thiên Chúa Cha, là nguồn mạch mọi điều thiện hảo. Hãy chọn Chúa là gia nghiệp và lẽ sống của cuộc đời mình. Hãy yêu thích đi trên con đường Chúa đã đi, con đường yêu thương, phục vụ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để nhân loại được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con biết gắn kết cuộc đời mình vào sự sống của Chúa, hầu tận hưởng được nguồn sống bất diệt. Chúa đã thắng vượt mọi đau khổ để giải thoát nhân loại khỏi mọi tội lỗi. Xin cho chúng con cũng biết đón nhận thập giá và những khó khăn vất vả trong bổn phận hàng ngày, để cảm nhận sâu xa hơn tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Amen.
Như những chiếc lá khô trong chùa gió cuốn muôn nơi, con đây như trái vơi trong chùa tàn hoa hôm nay. Xin thương hướng dẫn con trong cuộc sống tôi lối xa hoa, biết yêu tôi thứ tha như tình ngày tháng năm vẫn
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.